rồi hạ thủ công phu tu thiền không nên gọi là tầm văn trục cú, ghi lời nhớ câu, không những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu, nắm công phu chân thật mà trở thành duyên lự. Thực hành công phu mà gọi là tầm văn trục cú á, tức là sao? Tức là tu hành mà cứ lo ghi nhớ không những cái gọi là văn chương chữ nghĩa thôi, câu này câu kia, cứ ngồi đó cứ nhớ câu này là của tổ này nói, câu kia là của thiền sư kia nói, rồi phân tích là câu này ý nghĩa là thế này, câu kia ý nghĩa là thế kia, rồi có khi đem ra rồi lý luận với nhau, lý luận một hơi rồi á thì cái thì thành có khi là bất đồng ý kiến, rồi cái thì tranh cãi, rốt cuộc là hết định mà thành động lúc nào không hay. Mà còn ở đây thì phải thấy rõ thực sự cái công phu này á, nó không phải là ở trên ngôn ngữ, nó không phải là ở trên những cái câu văn câu chữ, cái đó là những cái phương tiện thôi, chứ đó là không phải là cái gọi là cái bản thể thật nó ở chỗ đó. Thí dụ như là câu văn câu chữ như là thí dụ lục tổ ngài nói là bản lai vô nhất vật, tức là xưa nay không một vật, thì cái đó cũng là một cái câu câu nói thôi, rồi mình cứ bám vào câu nói đó, rồi cứ lên lý luận xưa nay không một vật, rồi thế này thế kia không vật sao sao đó, cứ lý luận trên đó hoài mà không ngờ tâm mình đó thì nó đã có chứa vật trong đó rồi. Thì như vậy là không phải công phu chân thật, ở đây là phải thực hành ngay nơi tâm của mình. Cho nên thiền chân thật á là không có ở trong những cái câu nói nào, cũng không có ở trong những cái hàng chữ mà mình đọc đó, không? Cũng như là thường thường mà mình học theo kiểu học thế gian đó thì hay có cái gọi là cái ý nghĩ là muốn tìm hiểu, cho nên là phải định nghĩa. Thí dụ thiền thì phải định nghĩa thiền là gì, không? Để cho mình hiểu, không? Nhưng mà thiền chân thật á thì nó không có nằm ở trong cái định nghĩa. Nếu mà định nghĩa được đó thì cái đó không còn là thiền, tức là không còn là thiền sống mà đó là thiền chết, không? Bởi vì thiền mà định nghĩa được thì nó thành ra là chữ nghĩa sao, không? Còn mà thiền sống á là ngay nơi tâm của mình, không? Mà ngay nơi nội tâm của mình làm sao mà định nghĩa, không? Tức là thiền sống là tâm nó lặng lẽ, không? Nó sáng suốt, chính cái tâm lặng lẽ sáng suốt đó mới chính là thiền, không? Và như vậy thì cái tâm đó đó mình làm sao mình định nghĩa nó đây, định nghĩa nó thành ra nghĩa này nghĩa kia đó, thành ra rồi nó trong chữ nghĩa rồi thì đâu còn là cái gọi là cái tâm sáng suốt được, đó gọi là cái tâm chết thôi, không? Cho nên học thiền là phải vượt qua những cái gọi là cái khuôn mẫu hay là cái lối mòn mà bình thường lâu nay mình gọi là suy nghĩ mình hiểu, mà đây phải vượt qua những cái đó để mà soi sáng lại chính mình, đánh thức cái lẽ thật ngay nơi mình, thì đó mới gọi là thiền sống. Cho nên gọi là định nghĩa được thiền á thì không còn là thiền. Vậy thì học Phật đây nó không giống như thế gian. Thế gian là phải định nghĩa đâu đó rõ ràng, không? Còn cái này mà định nghĩa được là không phải, đó là thuộc về cái thiền chết. Còn thiền sống là phải ngay nơi mình thôi. Cho nên thiền tông thì tổ sư nhấn mạnh là bất lập văn tự, tức là không có lập thành văn tự chữ nghĩa, mà thường gọi là dĩ tâm ấn tâm đó, tức là lấy tâm mà truyền tâm thôi, tức là từ tâm ông thầy truyền thẳng qua tâm ông trò thôi, chứ không qua chữ nghĩa. Thí dụ cũng như là ngài Hoàng Bá đó, không? Ngài gọi ông Bùi Hưu đó, tức là ông Bùi Hưu, ông đến cái chùa là ông thấy có vẽ cái hình cao tăng, thì ông mới hỏi là cao tăng ở đây, cái hình ở đây, nhưng mà cao tăng ở đâu đó, không? Thì các vị sư ở trong chùa đó không ai đáp được hết, thì ông mới hỏi vậy thì trong chùa này có có một cái vị thiền giả nào không? Thì mấy vị đó mới nói là có ông mới đến, giống cũng như là thiền giả. Thì ông xin cho gọi đến để ông hỏi. Thì đó chính là Ngài Hoàng Bá. Cho nên đến thì ông hỏi đó. Ông nói là bây giờ, nghĩa là cái hình ảnh này nè, thì cái hình ở đây, còn cao tăng là ở đâu? Thì Ngài Hoàng Bá ngày mới gọi to cái tên của ông đó, gọi là Bùi Hưu. Thì ông liền dạ. Thì Ngài nói ở đâu? Thì ngay đó ông liền tỏ ngộ liền. Thì quý vị thấy như vậy thì nó nằm ở trong kinh kinh điển nào? Gọi ông, đó ông dạ. Thì tức là từ cái tâm của Ngài Hoàng Bá, Ngài gọi thẳng vào cái tâm của ông dạ lên. Thì Ngài mới nói ở đâu? Thì cái đó nó nằm ở trong kinh nào? Ông ngộ vậy là ngộ cái đó, cái ngộ đó nằm ở trong kinh nào? Trong bộ luận nào? Thì đó ngay đó, ngay trực tiếp ông thầy ông trò ngay đó là không hú là, thì đó cho nên gọi đó mới là gọi là lấy tâm ấn tâm đó, không truyền ngoài văn tự đó. Do đó mà thượng sĩ Tuệ Trung, không ngài mà dạy cho vua Trần Nhân Tông khi hỏi về cái yếu chỉ thiền đó, thì ngài nói là phản quang tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc đó, là như vậy, không nghĩa là soi sáng lại chính mình, đó là cái việc bổn phận, ngoài ra là không có từ nơi nào khác để mà được hết. Đó, tu thiền là cái chỗ đó, yếu chỉ thiền là chỗ đó. Nghĩa là soi sáng lại chính mình, đó là cái việc bổn phận, cái việc chính của mình. Còn ngoài đó ra là không có chỗ nào khác để mình được hết. Đó. Mà cái chỗ này cũng chính Ngài Thần Tán. Thần Tán tức là một thiền sư đó, mà Ngài đánh thức cho ông thầy là cũng ở chỗ này đó. Nghĩa là Ngài Thần Tán ban đầu là xuất gia với một ông thầy bổn sư ở nơi ngôi chùa ở quê, nhưng mà sau đó thì Ngài mới từ giả, Ngài đi tham thiền học đạo, gặp Ngài Tổ Bá Trượng, Ngài dạy cho thì ông được tỏ ngộ, sau đó thì ông mới về cái chùa cũ lại để mà hầu hạ cái ông thầy bổn sư như trước, bởi vì ông thầy bổn sư là cũng lớn tuổi, nhưng mà Ngài không có gọi là phô trương, không có phe phang, từng nghĩa là ta đây là đã thời gian đi học thiền rồi được ngộ đạo rồi, không về Ngài không có phe phang gì hết, Ngài vẫn là coi như là sống bình thường như một con người bình thường vậy thôi, giống như là chưa có gọi là đi đâu học được cái gì hết. Thì cũng trong chùa cũng không ai biết ngài là có được cái gì, cũng thấy bình thường, cho nên ông bổn sư đó ông mới sai hầu hạ cũng như trước. Thì một hôm ông thầy bổn sư ông ngồi, ông cầm quyển kinh ông đọc, ngồi cầm quyển kinh đọc này, thì ở bên cũng gần bên là cửa sổ, mà ngày xưa thì gọi là cửa sổ thì không phải là đóng cửa như mình, cửa kiến hoặc là cửa gỗ rồi đó, mà đây cửa sổ là dán những cái miếng giấy đó, giấy trắng đó, không thành ra rồi có con ong nó vào bên trong cửa sổ rồi nó muốn bay ra ngoài, thì nó thấy chỗ giấy sáng đó, nó cứ vùi vào bám vào cái giấy đó để mà nó bay ra, nhưng mà hãy tới đụng giấy rồi thì bay đâu được, dội trở lại, thì nó cứ như vậy mà nó cứ vùi hoài. Thì Ngài Thần Tán Ngài thấy như vậy, Ngài mới gọi là cảm ngộ được, gọi là cảm một điều để mà nhắc ông thầy, cũng giống như cái trường hợp của ông thầy. Cho nên Ngài Thần Tán Ngài thấy vậy, Ngài mới đọc bài kệ. Ngài nói là cửa không mà chẳng chịu ra, quá ngu chui nơi cửa sổ, giấy cũ mà trăm năm vùi thì biết đời nào mà cho ra khỏi. Thấy không? Nghĩa là cái cửa không là cái chỗ mà thênh thang, không trống rỗng đó, mà mình không có chịu ra cửa đó, mà cứ nhầm ngay cái cửa sổ đó mà cứ vùi đó hoài, không tức là vùi trong giấy đó. Thì vậy Ngài nói là như vậy, thì cứ ở cái giấy cũ đó mà cứ vùi hoài đó thì biết đời nào mà ra khỏi, không thì kiểm lại mình coi mình có thuộc về cái hạng này không, vùi giấy cũ, không tức là ông thầy bây giờ ông thầy đang đọc kinh đọc sách đó, thì cứ chăm chú vào trong cái quyển kinh quyển sách đó. Cho nên Ngài muốn đánh thức ông, không cái lẽ thật đó là ngay nơi mình, ngay nơi thầy đó, chứ không phải là ở trong cái quyển kinh đó. mà cứ nhầm ở trong cuốn kinh đó mà cứ vùi hoài trong đó thì đời biết đời nào ra khỏi. Thì ông thầy này ông nghe vậy thì ông thấy cũng có cảm được một chút ít gì đó, nên ông thấy là ông học trò này là lâu nay đi học đạo về có cái gì đó, cho nên nó cũng hơi đặc biệt đó. Nói nghe câu đặc biệt đó. Thì ở đây thì nó cũng ứng với cái chỗ này đó, nghĩa là nhắc nhở cái người tu, mà nhất là tu thiền này, là mình phải làm sao soi sáng lại chính mình, đó là cái căn bản, chứ đừng có mà cứ bám theo câu lời chữ nghĩa rồi phân tích theo đó. Thì đó là học mà học thiền mà không phải học cái sống, mà đó là học cái chết. Còn ở đây mình học thiền là phải học cái sống động, cái luôn luôn sáng rỡ nơi mình.